cả vạn năng ở thế gian này mình thấy cây cỏ cũng energy, mà cái xác mình cũng sống nhờ energy rồi biến nè. Hồi mình ở bụng mẹ ra nó có gì mà ra không khí, nó hấp thụ không khí nên nó tự nó lên nè, thấy không? Thì tất cả mình hiểu về điển và điển liên hệ với vũ trụ, càng ngày mình càng hiểu về điển nhiều chừng nào và thông cảm điển và mình sống với điển thay vì mình chấp ở trong cái vật chất. Lấy vật chất là bây giờ đồ ăn là cái gì? Ăn là quá sinh khí thì quá sinh khí, thấy không? Khi quá sinh sắc, lấy ăn vô nó mới nhai, nó nát, rồi quá sinh khí nó ra nước rồi, rồi nó quá sinh hơi, hơi nó rồi nó có màu sắc. Thì mình thấy tất cả là nguyên nhân của điển, thì mình sống đó, mình hiểu càng thông cảm và mình sống với điển rồi mình là người giải thoát. Bây giờ anh đi về trời, anh nhờ cái gì anh đi tới? Thì sẽ hơn không khó. Nhờ điển, đó là phương tiện, nhắm mắt tỉnh, thấy khác. Thì cái đó là mình sống thế gian mà mình không phải vấn đề ăn uống. Ăn chút hơn, không phải ăn nhiều. Nhiều người nên ăn ít quá rồi không làm việc được. Như tôi giờ này ăn rất ít, đâu có gì đâu. Trong đó đâu có gì đâu. Nhưng mà khỏe mạnh, đâu phải. Không có mệt. Chân cẳng không nhức, không mỏi, không gì hết. Yên ổn. Thì mình thấy là càng ngày mình thấy là cơ thể là nó tiếp xúc với điện giới rất rõ ràng. Khi biết tới xong chấn động của vũ trụ với con người nó liên hệ nhau. Thì khi mà sống đó rồi á, sống với cái đó rồi, con người không có nghĩ tiền bạc đau khổ nữa. Nhẹ ra, nhẹ gì lắm, đó là giải thoát cho cơ thể được, thì tâm linh nó phải được, cái phương tiện nó đổi mới rồi, cho nên ở đây tương lai xe hơi cũng đổi chứ đâu phải xài cái loại này, nó xài điện năng của mặt trời, chế ra xe hơi đi, nhẹ rồi, thay đổi khác rồi. Thì tất cả tương lai siêu văn minh cái gì cũng xài, gắn ngắn gọn lại hết. Tập điển nó ngắn gọn. Và mình tu mà không có biết cái điển mà nghĩ chuyện trời Phật mà không biết trời Phật là cái gì. Thì là u ám đi. Đó là khoa học quyền bí, là mình phải thấy rõ cái điện năng trong cơ tạng của mình. Không có ai có thể chê thế gian được. Và bây giờ mình hiểu được cái cơ tạng này nó nhờ cái điện năng mà sống. Cái điện năng là tránh. Ở đây mình tu vô vi là thanh lập thứ trực lưu thanh, là khi mà đạt tới thanh là điện giới rồi đâu có gì nữa. Xong rồi điện giới thì mọi phương tiện, trí óc cũng thay đổi. Từ ngày em tu tới bây giờ cái trí óc khác rồi. Còn từ đây vì sao nó còn khác nữa. Nó văn minh theo cái khoa học. Chứ không có lỗi thời. Lúc nào nó hợp thở, sống động hợp thở, cách sống khác, chứ đừng đặt mình vô trong cái chỗ mà mình không hiểu. Mình phải làm để mình thấy và mình đi được, cái đó là quan trọng. Cho họ sẽ đi về trời lấy phương tiện gì đi, đi qua cái giới lấy phương tiện gì đi. Để bây giờ tôi ngồi đây tôi muốn đi nghỉ làm sao đi được, phải có phương tiện điện năng tôi mới đi được, nghe mắt đến tới cái gì đâu. Mà cái này nó không có chạy, ngăn đốc nó không chạy thì làm sao đi được. Bị kẹt đâu có đi được. Nên ta khỏe mạnh là nhờ thiền, nó khỏe mạnh chỗ đó. Thấy sửa sửa lần rét lên lần nó kết hợp rồi nó cho nó thấy ánh sáng. Từ từ đó nó chạy, thấy đậm. Tưởng cả ngày mình tưởng tới bên trên rồi lần tu rồi mình tưởng tới điện năng là tiếng bên trên rồi. Thanh nhẹ rồi. Càng tướng được điện năng rồi là cái điển của mình không có bị hạn. Khi mà người ta nghĩ gì cái chuyện tình dục này kia nọ, cái điển nó hạ đi. Mình đã nghĩ gì điện năng, cái điển nó đi ra. Mình nghĩ vũ trụ là một, cái điển cái đó. Cái óc luôn nghĩ như vậy là nó tối tân quá cái đầu óc của mình, không có lạc hậu nữa. Cũng là cũng vui mà không phải đòi hỏi cái gì hết. mình có sẵn rồi. Tại mình không xài, không làm, không mở, chứ đâu có xin qua đâu. Không có xin qua. Cho nên cái cơ tạng của mình với vũ trụ là một. Cho nên bây giờ chứng minh lấy khoa học coi thêm, lấy cơ tạng đầy đủ hết rồi. Tâm cái số đường máu ở trong đó chứ không phải đâu. Nhưng mà không hiểu. Mình tu thiết thanh tịnh là mình hiểu. Dễ hấp thụ. Mà điện năng nó có màu sắc đàng hoàng chứ đâu. Vật chất không nhờ điện đâu có màu sắc. Thấy không? Cho nên cái màu ở dưới này, màu gì ở dưới này có thì màu ở trên kia nó có trước. Cho nên người bây giờ chế chơi cái cây bông này kia cái nọ cũng là cái ốc chế ra. Rồi mình chủ cái ốc. Tại sao mình khai chuyển cái điện năng mình cho nó thanh nhẹ như vậy? Cho nên nhiều người giải tôi nói tôi giải thoát mà không hiểu cái kỹ thuật đó là thất bại. Mình đang sống trong khoa học mà mình không hiểu. Khoa học quyền lý rõ ràng. Từ hồi trước khi mình chưa tu thì kiến thức mình nó khác, bây giờ kiến thức nó mở rộng tự nhiên, automatic, nói ra nó hiểu liền, tự động. Đó là điểm. Cái kiến thức càng ngày càng mở, càng rộng, càng đi tới vô cùng. Thì cái hạng phân không nên không nóng. Nó không có nghĩ cái gì, có gì xảy ra, nó cứ nghĩ cái chuyện đi lên. Cái nguyên lý, nó nắm cái nguyên lý, là nó không bị lạc. Nhiều người nói là tôi nghĩ về trên nhưng mà không hiểu cái nguyên lý cũng trật. Nghĩ cái nguyên lý. Có cái nguyên lý thì nó mới tới về trên được. Chứ mình chủ vũ trụ mà đâu phải chủ vũ trụ, vũ trụ mà đâu phải nhỏ. Chứ nghe lại cũng băng anh nghe A-di-đà của ông Tư đó. Cái mà ông Tư đó, ông nói là đâu nó chính xác rồi đó. Coi lại con kinh Đăng Di Đà thấy mình có hết trong tâm đó, không có phải không có. Giải thoát là không có sự hà hiếp, là giải thoát là thanh nhẹ hòa với thanh nhẹ. Chứ nói cái chuyện nặng trượt mà đánh giỏ đồ thì cái lộn này mình bốn của mình rồi, tại mình không hiểu mình làm cái đó, bây giờ mình hiểu rồi mình mở cho nó. Đâu gây nên chi? Hả? Mình nhịn, đã trở nên cái nền tảng nhịn nhục nó đạt tới cái siêu thích. Nó mở kia. Thì nhiều người không hiểu. Cho nên từ gây gì, từ thắng lãnh nghiệp làm gì? Từ thắng là hậu quả tôi thân, phải khổ. Khi mà tôi thắng người đó, tôi sợ nó trả thù. Mà khi nó trả thù là tôi phải chuẩn bị. Thì cả ngày tôi ôm cái nghiệp đó, thấy rõ không? Khi mà giải được cái vấn đề mà ruột nó thanh nhẹ rồi á, mình thấy giải nghiệp rõ ràng, cả ngày mình rước nghiệp không? Bữa nay ăn bún rượu, mai ăn gì, mốt ăn gì, đó là nghiệp không? Rồi ăn thêm cái nữa, rồi nó mới dồn cục nó thành. Cho nên cái energy nó xuất, cái điện nó xuất ra, ra lỗ tai, ra lỗ chân lầm, thì ta tu thanh nhẹ đã dồn nó thấy mình. Cho nên cái điểm tôi nó mạnh như vậy, tới người nào mà yếu một chút là tôi hút rồi. Tôi phải bệnh. Tôi hút cái đó. Hút hết. Cho nên ông làm thì đừng có cho điểm người ta nữa. Tôi nói cái máy tôi nó automatic vậy mà làm sao cho, không cho. Ông đi đại học, ông thấy tôi ta điển nhiều mà ông đừng để cho nữa, ông cho thét, ông đừng để nhiều. Tôi nên cái nắp chết cũng phải làm. Cái đó automatic nó như vậy. Nó khác. Cho nên bước qua cái lãnh vực về điển, tôi vô vi mới có thật chất. Thế rõ ràng. Mạnh lên. Đạo đạo sinh tu, không có sợ, không cần cái gì hết, không cần hình thức bên ngoài. Nhưng trong nội tâm mình phải sửa đúng cái hình thức quy luật của vũ trụ. Thì mình ngự ở trong đó, mình thấy mình sáng suốt. Còn mình không ngự ở trong đó làm sao mình thấy phải làm cái gì? Mà kỳ thật của mình là tất cả là do khoái ốc. Khoái ốc nó được hay là không? Thì sáng suốt. Sáng suốt là mình phải có ai nên điều khiển cái chỗ mình có mà. Mà mình không có trật tự, mất trật tự mình không thấy chứ. Rất rõ ràng. Chứ con người quý lắm, được làm chứ con người quý lắm. Nếu mà mình biết là mình khai thông được mình là thì quý lắm. Cho nên, khi mà anh chị suốt ruột rồi, thấy tôi nói là đúng như vậy. Bệnh là bị do kẹt biển thôi, không có gì hết. Mình bệnh do tánh sanh y như vậy. Người nào sống dần nào là bị tăng xe nhiều nữa. Bởi vì cái energy nó dồn cục. Giận nó dồn cục. Giận hơn là cái điểm xuống. Đừng nên giận hơn. Cái tha thứ và thương yêu nó dài. Không nên giận hơn. Mà muốn tha thứ và thương yêu người đời rất khó. Mình niệm Phật rồi tha thứ thương yêu rất dễ. Niệm Phật là trở về cái chấn động của cái kiếm thiên địa và hòa hợp với vũ trụ. Chấn động rõ ràng. Thì ở trong căn nhà này cũng là nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Xác mình cũng nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Thiếu một món là không có làm thành. Mà rốt cuộc nó là gì? Chấn động là gì? Là điển. Thì nó đi về điển hình. Chứ không phải đi về điển hình vật chất. Nó cũng rõ được hơn. Chúng thấy cái bộ vi này lần nó đi tới học thờ cho đi tới siêu văn minh. Không học mà hành là biết, khi hành là tất cả là học viên của vũ trụ. Người nào hành là đang học bài. Rồi mỗi người một sự phát triển trong tâm linh. Nó chiều hướng nào nó cũng phát triển rồi nó hiểu, rồi nó đi về một. Miễn là có hành là được. Tôi là trước từ tôi cũng vậy, ông Tư ông nói về điển này điển nó đâu có hiểu. Sau này ông viết cái Na Di Đà tôi mới hiểu. Cái mặt ông đỏ bừng, ông đưa ngói, mấy người đang chép mà hỏi một câu cúp liền. Bởi nó hay vậy. Mà tôi không hiểu bây giờ hiểu nhiều lắm. Ông lúc mà ông nói cho ông Lâm Quang viết đó, rồi cái mặt ông đỏ bừng, không ai được động, ông cứ giúp nói, chú trọng ông nói. Lợi của Phật. Cho nên tôi khuyên mọi người nghe Kinh A Di Đà, còn nếu đợi cái đặc biệt là vũ khí là xong. Nha. À, đọc rồi mở ra. Đọc điện vũ khí khác rồi cũng không dám ăn nhiều nữa. Cái thức tâm nhờ các phương diện. Cho nên khi tâm thức tâm nên thấy, cho anh thấy hình ảnh là này kia cho nó là không phải như vậy. Rồi rốt cuộc thấy đó rồi mình phải hành. Mất cái lực quân bình của vũ trụ. Tôi trợ Phật. Ông Phật, ông phải hành, ông mới đắc. Còn ông Phật thì không, người ta cho ông đâu, đâu ai cho ông đâu. Tu mà niệm Phật là phải tâm. Hay là lo cái thân. Rồi mình lo mình sửa cái thân, tâm thân an lạc. Nó mới là nhẹ nhàng. Cho nên vô vi là nhẹ nhàng, thoải mái. Vì sao không có cạnh tranh và không có đòi hỏi nhiều. Cho nó nhẹ nhàng và thoải mái. Cho nó dễ phát tâm làm việc gì cũng được hết. Nếu vô vi là nhẹ nhàng và thoải mái. Không có ràng buộc. Thấy vô vi không có luật mà. không có luật ở đời, nhưng mà có luật của đạo. Mà anh tu u ơ, không có đủ sức cảnh bao giờ lên được tỉnh. Cái điện năng anh không có, anh không có đô la, anh đi đâu có được. Tu anh cho anh có tiền, điện là tiền. Điện năng anh có là nháy mắt anh đi. Không có khổ. Tới liền. Tới điện rồi dễ mở, mở cái gì cũng được. Cho nên khoa học quyền bí là mắt phàm không thấy, nhưng mà bây giờ mình thành cho mình thấy. Cho nên khoa học quyền bí đúng là mở là khoa học quyền bí. Mà cả ngày tới tối anh làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cần thiết là chỗ nào? Tu sửa tâm thân. Chuyện cần thiết đó, còn lo chuyện đời nói bậy nói bạ đó là không cần thiết. Đang đọc cái gì sách vở mà tu sửa được tâm thân đó, là cần thiết, đang cần. Bởi vì mình có mấy chục năm ở đây thôi. Mình không lo tu sửa, không làm. Cho nên người tu vô vi là cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Cãi vã không được. Chắc người này người kia nào cũng không có. Ai muốn làm gì cũng là chuyện của họ. Họ nói xấu thì họ lãnh đủ. Họ nói tốt là họ thăng hoa. Tốt cho mình thì tốt cho họ. Còn họ nói xấu họ phải khổ. Cái luật nó có. Chứng minh rõ ràng là khi mà anh nghĩ những ác ấy, thì cái tay anh dơ cao cái mắt người ta để cái tay xuống. Mất cái điểm. Nghĩ gì ác á, anh nghĩ gì tình thương và đạo nó khác, nghĩ chuyện nhẹ nhàng nó khác. Chúng mình có luật, có điển đàng hoàng, cái điển đi xài bậy, mất vị trí của nó. Thấy mình làm chủ mà mình xài bậy, có tiền xài bậy. Người tu vô vi không phải là tiền mà đến được là quan trọng, không phải. Những mà hiểu tâm thức được, cả đó là quan trọng. Một giọt là bán đi kỹ rồi. Nên nó chạy cái sức nó mở rồi là phải sương, không có đói. Người tu là bằng trí, bằng ý. Niệm Phật là cái trí nó càng ngày càng mở lớn rồi. Rồi cái ý nó sống động. Ý sáng động mình nói là tôi muốn đi đâu, cái ý mình muốn là nó đi tới. Thấy con chim không? Chim hải âu nó bay, bay ra biển, những cái ý nó bay được cái gì? Bay lên bờ, bay lên bờ. Cái ý là tránh. Bắt đầu niệm Phật lần niệm nhẹ rồi khét rồi tự nhiên nó trụ trên này cái nó chuyện nhanh. Điển nó phải nhanh. Sau hồi nó tưởng như không cần niệm Phật nữa. Nhớ là mơ gì là Phật. Thì lúc đó nó đi tới cái chỗ biến hóa, nó thấy rõ. Nguyên lý mọi sự việc ở thế giới. Khi mà anh rõ mọi nguyên lý, anh đâu có tranh chấp làm gì. Anh thấy không? Quán thông rồi thì kệ ai làm gì làm. Cho nên ông Phật, ông nhẹ, ông ngồi, ông làm tin là ông biết được chuyện mà ông nói. Nói cũng vô ích. Nó sẽ đi tới như vậy. Không phải bằng đầu ở xoa hồn á, nó nặng ở đây, sau nó nặng ở đây. Trung thiên, đây là trung thiên. Sau nó mới nặng ở đây, nó bồng lai. Sau nó nặng ở đây, nó Phật giới. Nó thăng hoa, nhẹ. Lúc đó là đi vô hình vô tướng, nhẹ nhàng. Nhưng mà nó hiểu hết. Nó không phải là nó xin cái hình ảnh của cõi âm để làm gì. Không thể. Nó khác rồi, nó mạnh rồi. Rồi khi nó mạnh rồi, ý vừa tưởng là nó trụ rồi. Thì đây nó thấy sáng, hào quang. Ban đầu thì nó phải đi đây. Rồi một thời gian muốn đi đây, nó lại đi đây. Hết rồi, nó lên lên rồi. Một thời gian nữa, nó đi đây. Từ đây nó xuất ra, nó nhẹ, nó sung sướng vô cùng, nó đi, nó thấy đi ngắm thấy cô tiên rồi nhiều cảnh đẹp, thấy cảnh đẹp ở đây. Cái đó cũng chưa tới thì tới đức. Rồi đi vô đây nó cảnh là mình là cảnh không có động thân thực, không có lo. Ở nơi cảnh này đẹp, cảnh kia xấu, chắc lắm. Đi trở về thì cảnh nào cũng vậy rồi thôi. Một, như kia là một, không có lộn xộn. Cho nên con người mà hiểu được cái điện năng niệm Phật và thực hành cho nó đúng, nó mở rõ ràng như vậy, quy hoa, giảm tu. Cái đó là của đời đời kiếp kiếp phải dẫn nữa. Có chết tôi bỏ xác này không sao. An nhiên tự tại luôn luôn. Cảnh là mình là cảnh đâu, có cái gì đâu. Nó hòa là một hết rồi. Không có động loạn nên ông kia giỏi hơn tôi không có. Một thứ rồi. Ông kia đẹp hơn tôi không có. Một thứ. Cho nên chư Phật cũng là một. Chư tiên cũng là một. Độ tiên nó khác. Độ Phật cũng. Tất cả Thượng Đế cũng là một. Rồi tất cả những con ma cũng là một. Không phải nó khó trượt. Cho nên bây giờ mình đã sống với sao loài người, thấy loài người như vậy á, anh thấy khác đâu khác, mắt mũi tai miệng cũng là một chứ, ai nó không ý thức nó thôi, sinh vật vậy thôi, rốt cuộc nó phải trở về là một, ông trời cũng đâu có rảnh muốn chế nhiều đứa như vậy, không chế một cái khuôn, tất cả mắt mũi tai miệng một cái khuôn hết, cho phần miễn của nó vô ngữ. Tất cả nhà nó ở vậy thôi. Tất cả là một. Có gì đâu. Thì khi mà anh đi tới trình độ điển quang, anh ra anh thuyết giải, anh dồn có một người đó, có dồn đâu, có triệu người. Một triệu người cũng có một thôi. Nhưng có gì. Thì nó đừng kẹt ở đó. Giải thích cho nó biết. Thì từ dưới tục, anh tới cái thằng nào hết.
Hãy kính thưa thầy. Hồi nãy có một vị bạn đạo thì nói đến vô thượng sư Thanh Hải, thì sáng đây thì tôi cũng xin nêu lên chút đỉnh về cái vấn đề này và cũng xin thầy trả lời cho con cái thắc mắc là tôi cũng có tiếp xúc rất nhiều người bạn đạo của phương pháp vô vi và quyền lý Phật pháp, và cũng con cũng có tiếp xúc rất nhiều người ở bên ngoài và rất những người bạn vừa qua. Thì rất nhiều người cũng nói đến vô thượng sư Thanh Hải. Thì gần đây con cũng rất băn khoăn về vấn đề này, thì có nhiều cái ý kiến bên ngoài. Thì nói rằng là cái phương pháp vô thượng sư Thanh Hải thì khi mà những người đó học không bao lâu thì đã đạt được những cái thành tựu rất là tốt đẹp. Hay có những cái ấn chứng hay là trong cái tâm của mình thì thường thường nghe được những cái âm thanh của bên ngoài. Thì chính những cái bạn đạo của thầy thì cũng có một số con đã học được cái trình độ đó. Còn về cái vấn đề phương pháp vô vi và quyền bí Phật pháp của thầy thì cũng có nhiều người nói cho con nghe là học 5 năm, 10 năm, có người học 3 năm hay là 4 năm thì chỉ học được cái sức khỏe thôi, và cái vấn đề mà xuất hồn hay là những cái phương pháp nào cao siêu hơn nữa thì con thấy thì những người đó trả lời là chưa có đạt được những cái gì hết. Thì theo con thấy thì cái vấn đề này thì con rất là khó trả lời, và trong tâm của con cũng thường được nghi vấn là không biết phải làm như thế nào mới là đúng. Thì chẳng đây thầy ở đây thì con cũng xin hỏi thầy về cái vấn đề này.
Bất cứ cái pháp nào thành tâm là nó cũng có kết quả. Những người đệ tử của bà Thanh Hải cũng chạy qua học đạo của tôi thiếu gì. Kỳ nào tôi về cũng tới nghe tôi giảng thôi, chứ bà đâu có rảnh qua giảng. Tôi giảng, nhưng mà tôi nói khuyên là đừng nên bỏ pháp. Giữ cái pháp đó, thành tâm tu học, thì mới có kết quả. Thì họ tu không có kết quả gì đâu. Họ tới nhờ tôi giảng giải, là tôi mới phải trung tín, phải thành tâm. Khi mà quy y sư phụ rồi, phải giữ cái pháp đó tu, đừng có bỏ. Bỏ là tự hại mình. Tự hại điện năng khối óc của mình, lãng hoạn, không có minh chánh. Đường nào một đường đi thôi, cũng về trời. Thì tất cả xe hơi chạy ngoài đường cũng về đến nhà thôi. Thì tại sao mà mình phải sửa đổi cái pháp? Nó như vậy là cứ dịch đi như vậy. Người ta đã thành công rồi. Ta truyền cho mình người ta thành công rồi. Thì mình cứ giữ cái pháp ra đi. Nhiều người đã quy y, cũng ở vô vi, chạy qua bên đó quy y, rồi đòi hồ sơ lại. Đòi hồ sơ lại. Như vậy, mình trước khi mình muốn quy y, mình phải nhận rõ ràng cái nào. Chính do mình mà thôi, chứ không phải do người khác. Đừng có đổ thừa cái pháp. Nên đừng tưởng đổ thừa cái pháp không hay, tại mình không có kiên trì tu học. Cho nên nhiều người bên đó không có qua, rồi tại vì tôi nói là không có kiên trì tu học, chứ không có pháp nào không hay hết. Và họ cũng theo tôi là tu vậy, họ muốn chuyển qua bên này, tôi kêu giữ cái pháp đó tu. Thì qua đây nghe, nhưng mà giữ pháp đó tu. Chứ đừng có bỏ pháp, uổng công mình lắm, tội nghiệp mình lắm. Đã đi một đoạn đường rồi bỏ uổng lắm. Cứ giữ pháp đó thiền.
Dạ thưa thầy, nãy thầy có giảng là nếu mà mình theo cái pháp nào thì mình cứ việc theo cái pháp đó. Nhưng mà con thì hồi nhỏ con có theo cái pháp của đằng Võ Phật. Mà gia đình con á thì nguyên gia đình á thì từ cha mẹ anh em á thì theo đằng Vô Vi. Thử ra bây giờ cha mẹ thì muốn con muốn đi theo cái pháp của thầy. Con cũng theo thiền mà sao cũng ngồi hoài, ngồi thời gian cái tự nhiên cái nó cũng ngã đằng Võ. Thử ra cũng sao nữa. Đó. Xin thầy
dạy. Võ Phật dạy anh cái gì? Có niệm chú, niệm bùa không?
Có niệm chú, niệm bùa. Niệm bùa.
Tập quán ở bên đó rồi.
Dạ. Thành thử là con cũng...
Giữ đó anh tu đi, nhưng mà nó hướng tâm về Phật nó cũng cải tiến được.
Dạ. Nhưng mà ba mẹ thì muốn con phải theo đằng Vô Vi. Con cũng ngồi thiền nhưng mà sao ngồi nó nặng nề quá.
Anh thấy giải nó ra nó mới hết nặng nề.
Giải cái gì đây?
Giải là ở đây ta làm soi hồn, chiếu minh anh làm... Thường xuyên như vậy là làm một lần là giải một lần.
Con ngồi con cũng soi hồn, cũng thở pháp lưng rồi, nhưng mà sao nó nặng nề quá, nó làm như khó thở.
Lại giải một lần nữa, nhẹ một lần.
Dạ.
Mình phải nhiều năm anh thâu thập, nó phải nhiều năm giải, phải giải một bữa ra được đâu.
Dạ.
Nó làm nhiều thì cương quyết là nó phải đi.
Dạ.
Và anh muốn nhanh là anh thanh lọc cho anh thấy khác à?
Thanh lọc mà thanh
thấy
lọc.
Thấy người khác à?
Thanh lọc là uống thuốc hay là... Mình...
Uống thuốc thanh lọc, xúc ruột cho nó sạch, xúc mặt ruột. Anh nó sáng lên, anh ngồi không có thế nào mà nặng nữa. Mắt nó sáng lên.
Phải xúc ruột, với lại thanh lọc.
Thanh lọc xúc ruột thì tự nhiên nó nhẹ.
Thanh lọc...
Cái bùa phép đi hết, cái cũ kỹ nó không có vấn vương nữa. Giải ra lúc đó anh thấy là hay thiệt. Mình là tiên mà mình không biết. Mình chạy theo đồng tiền nó hại. Anh thấy tâm thức thơ thớ nhẹ nhàng, ruột nhẹ, tâm an. Thì lúc đó anh mới thiền Vô Vi được, không có tê chân. Khỏe lắm, muốn ngồi mấy tiếng.
Thưa thầy, con có câu hỏi thắc mắc. Mình tu mà nếu mình có vợ khó tu lắm thầy.
Có vợ mà vợ tu, vợ giúp mình thật tâm tu.
Nếu mà vợ không tu thầy, nếu mà vợ tu thì dễ.
Có hạnh đức tu thì người ta kính phục chứ. Chính hoàn cảnh của tôi nè, vợ tôi đâu có tu. Mà tôi tu, nó khó đầu tôi cũng thấy kệ tôi nghĩ. Ông thích ca ngồi giữa rừng, trăm ba quỷ nó đập cũng có sao. Cho nó gõ đầu, kéo lỗ tai, kéo lỗ mũi, thấy kệ tôi không cần biết. Tôi chỉ biết cái tâm tôi tu thôi. Lần lần tôi ảnh hưởng, rồi ngày nào tôi thức tâm tôi giảng, mọi người nghe hết, kêu tôi thành Phật. Chứ mình thành Phật, tôi tự kêu, tôi kêu. Rồi từ đó họ thương yêu, họ nấu cơm cho ăn. Hồi kia tôi tu là một mình tôi nấu cơm, lượm giấy dụng ngoài đường gì nấu cơm đâu chứ, không cho cục than á. ghét đi, họ mới ghét, họ thương, nhưng mà ghét, họ muốn mình đừng có tu cái pháp này, kỳ quá. Cứ ngồi, kêu coi nhà, ngồi nhắm mắt, coi nhà vậy, tôi nuôi chó, một xíu nuôi mày. Tôi thấy kẻ nói gì nói, tôi không biết cách. Tôi cảm ơn, trong tâm lúc nào cảm ơn là tu thôi. Rồi thét rồi tất cả họ cũng về. Ông ào ào rồi đâu cũng vào đây, lúc đó là họ mới kính nể, thật sự thương yêu. Rồi tôi mới, hồi đó là tôi không có đồng xu mua than nấu, nói thiệt á. Mà khi mà bà rót nước cho bạn đạo tới nhà, cằn nhằn, khi cho nó, đem bá lắp bá sàm vô nhà, tao rót nước mệt quá này, khi cho la ông rùm, tôi cũng thấy kệ. Tôi nói bà rót nước, từ sau này tôi cho bà đi vòng quanh thế giới. Nói dốc nữa mà không có đồng xu trả tiền nhà mà mày nói chuyện vòng quanh thế giới. Mới chửi cho một mắt. Chửi cho một mắt thì thấy kể tôi cũng niệm Phật, ngồi niệm Phật lên tu. Rồi sau này cho bà đi vòng quanh thế giới bên Canada, bà quỳ bà lại. Bà xin Phật chỉ cho con tu. Tôi nói tôi không phải là người chỉ bà tu. Bà đi kiếm bạn đạo chỉ bà tu. Tôi có quyền dạy dạy bà. Thì bà kiếm bà xin châu dạy bà tu. Rồi bà nói cái gì có cái nấy thì bà mới sợ. Cho bà đi vòng quanh thế giới, chị đó qua Úc rồi đi về, tới bây giờ rủ bà không đi, bà nói mệt. Khổ quá, tôi thấy ông đi Úc rồi tôi thấy ông khổ quá. Chuyện gì mà phải đi Úc xa vậy? Mười mấy tiếng máy bay ở sợ tôi chết giữa đường. Tôi nói tôi đại nguyện tôi là giúp mọi người thì tôi cứ dịch đi. Và cái xác tôi là cũng như cái kiểu cho họ nhìn vậy thôi.
Điều con muốn hỏi là làm sao mà mình biết rõ đó là kiếp trước của mình mà không phải là ma quỷ nó đến.
Khi mà mình biết được kiếp trước rõ ràng, mình thấy rõ, mình thấy mặt này, thấy hành động mình làm việc đó, mình bị chìm tàu chết cách nào mình biết hết. Trong cuốn phim nó trở lại hết, cũng như tôi coi cuốn phim rất rõ ràng. Giấc tiền tiền trong nằm giấc ngủ nó cũng ra đầy đủ hết, cả mọi chuyện. Là ẩn tàng ở trong tâm thức của mình chứ không bên ngoài. Cho nên biết được điện năng thì nó mới dễ thấy. Giấu cất ở bên trong không à. Mà mình tu ở đây là cứ trực tu tâm, khai triển, luồn điển thanh tịnh của chính mình. Khi thanh tịnh là sáng suốt thấy hết những cái quá khứ. Nghiệp duyên quá khứ gia đình mình sống với ai ra mình biết được. Thấy rõ ràng. Phần nhẹ nó thấy phần nhẹ rõ ràng. Chỉ dọn cánh cửa nó còn có cánh cửa, không phải cánh cửa đâu. Cây nó cũng có cái hào quang luôn, nhìn thấy gì. Để hiểu được điều đó của người không có lập.
Cái câu hỏi thứ hai của con là khi nào thì mình mới thấy được Moni Châu? Và khi thấy được thì chúng ta phải làm gì?
Moni Châu là mình dạy công soi hồn, nó giải phẩm cái nghiệp của thế gian. Chúng ta nghiệp nặng nhiều kiếp, nhờ soi hồn giải tỏa ra thì chúng ta thấy ánh sáng. Từ đó nó hội tụ thành Moni Châu. Lúc đó cái vòng tròn đó nó đi tới đâu nó chỉ tới đó. Chưa học đạo tôi cũng đi tới đâu cỡ mở và hiểu học thêm, thấy rõ hành động sai lầm của chính mình và bằng lòng tiến theo cái con đường đó. Thì lúc đó thấy chính là nhiều cực. Chúng ta trong cái thế giới tối tăm văn minh hơn thế giới thực vật. Chiến tranh tâm minh cho nên phải nhiều lộn xộn. Bây giờ mới chút giận, mới chút thở, hiểu không thấu được quán cách như này. Cái đó là cái chức năng họ bị sai rồi. Ngay trên mặt đất này cũng đang dạy cái chuyện cái khối về điện. Sai chỗ nào biết thì chưa đến hoặc hai ba cái là biết là sai rồi. Họ lý luận khép chặt được sai, dồn một cục, tắt đi. Để nó sáng tục, cái điện nó mở ra. Mở ra rồi nó thấy nó sai.
người tu vô vi lâu chừng nào thấy mình sai mới là đúng, cần thấy mình phải là sai, không có phải. Mình cần phải học, cần phải tiến, cần phải thấy cái chỗ điểm sai mình mới sửa, sửa rồi mới tiến. Cho nên cái tâm cái thấy Phật là đúng, không chặt lắm. Tôi đâu có thân nhẹ, mình thấy cái thân nhẹ, mới sửa cái thân nhẹ, tôi mới thấy cái thân nhẹ. Mình làm cho mình thân nhẹ mới thấy cái thân nhẹ. Không thân nhẹ không có cách nào mà giải cái nghiệp tâm của chính mình. Thì đây chỉ có nặng trược thôi. Mờ ảo, lý luận trong mờ ảo. Không đi đến đâu rồi.
À, kính thưa thầy, con không có hiểu biết gì về thuyết luân hồi. Con rất học hỏi về vấn đề này, nhà thầy cho con biết làm sao mà mình biết được rõ ràng là kiếp trước của mình trong lúc mà mình ngồi công phu đó là chính kiếp trước của mình chứ không phải là ma quỷ. Nhà thầy đã đáp được.
Nên chúng ta tu về kiếp pháp, cái tình đời lôi cuốn về vật chất hướng về phần hồn, thì tự nhiên phần nhẹ đó nó sẽ tương hồi. Quá trình mình thấy rõ ràng, nhẹ mới thấy, nhiều phương tiền. Còn nếu mà chúng ta cứ tu mà ôm chuyện đời hoài, xuất thiết không có thành công. Phải dứt khoát, biết là cái hồn đang làm chủ cái xác, không phải cái xác làm chủ cái hồn. Mà người tu mà cứ ôm cái xác làm chủ cái hồn, người đó chỉ có khổ thôi, không có tiến bộ. Chỉ tỉnh, ở ngoài cảnh, dứt khoát. Hồn làm tổ chức ta, thì sẽ thấy những cái gì nó tốt hơn. Do tâm kiếp quá khổ.
Nó tùy theo người. Người ta trượt nhiều nó phải nổ. Cũng như cái ba lông nhỉ. Nó nổ, nó chưa rất rắc. Nó trượt nhiều, trước ăn thịt nhiều, nó bị cái đó. Rồi mà mình tốn thời gian mình ăn thịt. Rồi nó phát triển cái ốc nó. Nó nhẹ vô ngồi rồi là mê mê rồi đi tới chỗ ánh sáng. Từ cái ánh sáng đó, nó mới đi tới, thấy tất cả cảnh ở bên trên. Có thật, chắc không phải là nói dối. Cho nên ở đây chỉ có thực hành để thấy là người thực hành đã thấy. Nhiều người đã thấy. Cõi văn minh ở bên kia, văn minh là văn là nghe, hiểu, rõ ràng. Có trật tự. Cảnh thức như trật tự không có cây nào méo hết, cây nào cũng ngay thẳng. Thế gian còn cây méo chứ nó không có cây méo. Màu nào sắc ngay, tươi đẹp vô cùng. Thì thiền cứ nhập định, thì cho nó nhập định luôn. Chết bỏ, đừng có sợ. Tới đó nó hay hù, lục trật nó hay hù, rồi đi chết rồi, ma nó dẫn đi làm, ma nào làm, quái tới cái cảnh đó. Trên thang đại la mà chúng ta nhắm mắt cứ diệt đi, không sợ. Thì Phật sự chúng ta sợ sẽ diệt chặt. Không cần phải đi kiếm đại tám. Cái duyên của mọi người đều khác. Người này học với Quang Thánh, người kia học với Tiên Ông, người kia học với Chúa, cứ dẫn đi. Đúng ra là nó hút liền. Cho nên càng ngày càng thông minh thế. Tu pháp này không lệ thuộc là vậy. Bây giờ tự chủ khai thác khứ trực luân thanh là pháp luân thường kiểm dài cái trực thì tự nhiên cái thanh nó sẽ có. Cái thanh mà hội tụ là ánh sáng. Và ánh sáng có rồi nó mới hòa nhập trong thanh quang là ánh sáng vô cùng trung đạo. Không có theo thần mạch, cũng theo pháp trang. Không theo ma quỷ, chắc chắn không có theo ma quỷ. Sáng toàn, ánh sáng tới là bóng tối thời gian. Nhiều người chỉ bỏ công hành đi để đạt một quý vô cùng ở tương lai, đời đời vật dịch không chịu.
Nhưng khi làm thì muốn thấy,
phải qua một thời gian, nó mới có. Ngồi ở trong cái tự nhiên và hồn nhiên nó có như vậy. Phải hành, phải chuyên hành, tự nhiên hồn nhiên nó thấy.
tạo là tự nhiên và hồn nhiên cho tạo, với ông này cũng vẽ ra, bà kia tạo vẽ ra, không phải. Tự nhiên và hồn nhiên nó có cái pháp đem lại con người trở nên tự nhiên mà hồn. Con làm pháp luôn từ chịu hết rồi tất cả nó sẽ trở về cái original của mọi thứ. Khi mình làm pháp luôn một thô rồi cái nó nhẹ, nó trở về cái đó cả. Thấy không? Nhưng người làm pháp luôn đường chuyện mà chuyên cần á, từ cái căn nặng trở về căn nhẹ. Nó rất rõ ràng. Âm thanh mình, cái tiếng cũng thấy khác. Và cái trí mình lại càng ngày càng sáng. Nó không có giận dữ và không có giận hờn. Tu mà còn giận hờn thì tích đó. Đó là trí chưa sáng, chưa thiếu trí. Tu thanh tịnh nó đủ trí, không có giận hờn. Chỉ nhìn và thấy như vậy và kết quả của nó như vậy thôi. Cũng như trăng hoa đua nở trong vườn, có cái bông nào xấu không? Không xấu. Mình đừng đi chê cái hoa đó là xấu, và khen tặng cái bông gì là xấu. Cái bông nào cũng thờ làm, nó có mong màu sắc, màu nào sắc thấy rõ ràng. Nó có khả năng phát triển, nó trong độ cơ ta, rồi hồi sinh trở lại. Và nó sẽ giống bông hoa ở thế gian đâu có mất. Trữ lưu ở đâu? Trữ lưu trong cái luồng điện. Nằm ở trong luồng điện, liên hệ trong cả không vũ trụ mà ở thế gian có gì trên trời có nè. Tích tươi hơn, tốt hơn, xinh đẹp hơn. Nhẹ hơn là xinh đẹp hơn. Cái người tu mà thực hành đúng, cái ấp nó mở, tự nhiên không có dạy nó lễ độ mà sau này nó lễ độ. Vì nó sống trong lập tự, trật tự nó phải có lệ độ. Nó mất trật tự là nó không có lệ độ.
Con người ở thế gian, từ nhiều kiếp chúng ta chỉ thâu thập ngoại cảnh mà thôi. Mà muốn tu về pháp lý thì con người đứng về cái phương diện quét rác ra khỏi nhà. Thì cái sự động loạn đó đương nhiên nó phải có. Rồi chỉ càng ngày càng liễn, càng ngày càng xuất hiện. Và rồi một ngày nào đó, trong mê có tỉnh, thì không còn cái điều đó nữa. Cho nên phải dày công và đi trong cái thức. Và chúng ta mới trao đổi bằng cái ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên Nam Mô Di Đà là Phật về bên pháp lý có khác nghĩa rõ ràng. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì cổng cỏ cũng nằm ở trong đó. Mà bây giờ chúng ta thiền và chúng ta ý niệm ra đó để cho nó hòa đồng đi trong hợp nhất. Thì sau này cái sự phức tạp không còn nữa. Sự phức tạp đó, sự động loạn đó là sự bất đồng nhất của thượng trung hạ của tiểu thiên địa mà thôi. Cho nên lần này có cái pháp cho những người mới tu chỉ có sơ hồn và làm chim mình. Tại sao phải sơ hồn? Sơ hồn là biết cái bộ đầu để cho gia tăng chấn động lực của bộ đầu. Và nó thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên rút lên, nó mới giải tỏa được sự phức tạp trong trí óc và thần kinh. Yếu ớt của nó trở nên tráng kiện, chấn động lực gia tăng thì nó trở nên tráng kiện. Rồi năm làm chứng minh đem cái thanh khí điển của các cả không vũ trụ vô qua giải của ngũ tạng mà để nó lập trượt ra trượt. Cái trượt nó sẽ đi theo về vật chất, nó đi từ đại điện, tiểu điện. Còn cái phần thanh điển nó sẽ rút lên trên bộ đạo và từ đó nó sẽ có học hỏi tiến hóa. Nhưng mà lần lần từ cái động loạn mà tu tới thanh tịnh mới thấy cái pháp này được chứ. Chứ bây giờ vô mới ngồi cái muốn thiền ngoài thì không được. Người mới mới bước vô tu thiền chỉ có hai pháp thôi. Sơ hồn và chi mình. Có bao nhiêu đó. Sơ hồn và nằm hít thở. Liên tục 6 tháng để làm gì? Để tạo cái chỉ nhận cho chính mình. Khi mình có chuyên nhẫn làm những cái đó rồi á, thì mình ngồi thiền thì dễ giải. Mà trong lúc đó, cái ánh sáng nó đem vô. Lúc đó, cái tối tâm nó sẽ đi xa. Những cái ảo ảnh lộn xộn nó phải từ bỏ hơn. Và nó trở về tự chủ. Lúc đó, trong mê có tỉnh. Lúc đó bắt đầu ta ngồi thiền, thì ta thấy tỉnh táo không có gì động loạn. Lúc nhắm mắt, không có động loạn. Nhưng mà phải lập cái Phật trượt này rồi nó mới đến hoàn thành chi.
Chị đưa cho nó. Cảm ơn.
Thưa thầy, thầy cho con xin vài lời về xin liên hệ giữa bốn chữ công danh sự nghiệp và bốn chữ kiết lý vô vi.
công danh sự nghiệp cũng là một bước tiến trong trường đời. Còn cái pháp lý vô vi, nó là một bước tiến cho phần hộ để thiên hóa. Công danh sự nghiệp là để đối phó, an định với tình cảnh của mắt phàm và tâm trí của người phàm. Còn cái pháp lý vô vi, nó là đi tức không không, nó giải tỏa về phần hộ, linh căn. Cho nên hai cái cũng đồng hành. Sau cái sự nghiệp rồi, con người mà xây dựng có sự nghiệp, có công danh rồi, muốn gì bây giờ? Đi xét lại. Sự ao ước lúc chúng ta chưa có công danh, chưa có sự nghiệp. Ao ước vô cùng. Nhưng mà ngày nay chúng ta đã nắm nó trong tay rồi, hỏi coi nó có cứu tha được không? Đời đời bất diệt được không? Thì trong cái đó, ta là người trí thức, bước qua giai đoạn. Trong cái pháp lý vô vi chúng ta thì không có ngại định. Nó mới cứu rỗi chỉ chính mình. Cho nên chúng ta lại ước ao tiến tới một bước nữa. Cho nên cái cơ tiến hóa của nhân sinh là vô cùng. Từ giai đoạn này rồi tới giai đoạn kia cũng là một nghiệp để tiến mà thôi. Cho nên chúng ta bất cứ cái phương pháp nào tu học cũng là phương tiện và bắt một nhịp ngầu, nhịp cầu cho tâm linh tiến hóa. Thì không có cái gì hết hết. Khi chúng ta ý thức được rồi thì đời trong đời đời không có đạo. Công danh sự nghiệp cũng là một cái đạo. Nếu con người mà bất nhân, vô nhân đạo thì công danh bất thành và sự nghiệp cũng không tạo được. Theo con người nó có cái đạo đức của con người. Trong cái đời nó có đạo mà thanh tịnh rồi chúng ta thấy định đều là thượng đế ăn. Cho nên người đời mà thành công được một việc gì đó chúng ta may mắn quá, trời độ. Nhưng mà chỉ thật rằng chúng ta đã hướng thiện và chúng ta minh thiện ác và chúng ta không làm điều ác thì chúng ta mới có món quà được. Cũng là trong con đường đạo tâm mà thôi. Còn cái pháp lý vô vi đi thẳng vào phật học, bước thẳng vào triết giới rõ ràng, khai triển cho vô cùng. Đó, sức đảm nhiệm còn mạnh hơn và còn nặng hơn người đời. Và giữ luôn luôn bình tâm và thanh nhẹ trong chương trình đi qua. Bệnh là thắc mắc. Tại sao tôi phải bệnh? Cho nên bệnh là do tánh sanh. Thấy rõ chưa? À, bệnh là do tánh sanh. Buồn rầu lâu nó sanh cái bệnh. Và bây giờ mình tu rồi, nó sẽ lặp lại trật tự, rồi nó hết buồn rầu, hết lo âu, thì con người nó bớt bệnh. Bệnh do tánh sanh. Đó, cho nên cái bệnh của mình là mình là một người y sĩ tự trị và trách nhiệm trước kia. Rồi mới tới bác sĩ. Chứ không phải kêu bác sĩ trách nhiệm mình được không? Bác sĩ giúp mình từ 30-40% thôi. Cho nên nhiều người hồi nào giờ đi trị bệnh hoài, trị không được mà tu lại nó hết. Thì nó vui vẻ. Nó thấy thực chất của nó. Nó thấy nó có thể vượt qua những mọi sự nan giải hiện hữu. Để nó tiến tới sự sáng suốt hơn. Và nó sẽ trở thành một món quà quý cho nhân sinh. Và tương lai nó sẽ công hiến cho tất cả nhân loại. Nó có điều mừng và thấy khả năng của nó thì bệnh hoạn nó không. Bệnh về tánh sanh. Mà hiểu được cái tánh, hóa giải được cái tánh và sử dụng được cái tánh thì chúng ta lúc nào cũng vui vẻ và vượt qua những sự nan giải là bệnh hoạn.